Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Nhà báo Lưu Dân đang chờ đợi trên đường dây để gửi đến quý vị những câu chuyện nổi bật tuần qua. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, như vậy là Thủ tướng đã tuyên bố chiến thắng trong tình huống một chính phủ đa số mong manh, dự đoán là 77 ghế trong quốc hội mới. Vậy thì sau đây những điều gì sẽ chờ đợi ông Turnbull, thưa anh?
Vâng, thưa quý vị, sau 8 tuần lễ vận động tranh cử và 2 tuần lễ chờ đợi cái kết quả kể từ ngày 2 tháng 7, thì bây giờ chúng ta biết yên chí là trong 3 năm tới chúng ta có chính phủ rồi. Mặc dù là với một cái tỷ số hết sức là mong manh như Lê Tâm vừa nói, đã hơn từ 1 và có thể hơn từ 2 ghế ở Hạ viện. Và Hạ viện chính là nơi mà đảng đa số sẽ thành lập chính phủ. Chúng ta cũng biết là trong vài ngày tới, Thủ tướng tân cử của nhiệm kỳ thứ nhì của Liên đảng Tự do Quốc gia đó, ông Malcolm Turnbull sẽ trình diện nội các với Tổng toàn quyền Peter Cosgrove ở Canberra. Và khi đó chúng ta sẽ biết rõ hơn nhân vật nào sẽ nắm giữ những cái bộ nào, hoặc là ai là những cái người phụ trách về những cái chính sách gì, vân vân.
Thứ hai tuần tới, Thủ tướng Malcolm Turnbull sẽ tổ chức cái cuộc họp đầu tiên của đảng ông tại thủ đô Canberra. Thì nói về những cái thỏa thuận giữa phe quốc gia và tự do sẽ đặt lên bàn họp của liên đảng đầu tuần sau, trong đó có việc dọn đường cho 3 vị trí tổng trưởng mà tân thủ tướng hứa hẹn là bên quốc gia sẽ chiếm 2 ghế tổng trưởng quan trọng ở hàng ghế trước. Nội bộ liên đảng sẽ ra sao sau cuộc thương lượng này ạ?
Rõ ràng khi mà chúng ta nói đến một cái chính phủ liên hiệp đó, hoặc là một cái liên minh cầm quyền, thì người ta có thể so sánh với một cái hình ảnh là một cái đám cưới, một cái cuộc hôn nhân giữa bên này và bên kia, giữa người vợ và người chồng, vân vân. Thì cuộc hôn nhân đó thì cũng có lúc hòa thuận nhưng mà cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, phải không? Trong cái chuyện này đó thì rõ ràng là Liên đảng Tự do Quốc gia trong nhiệm kỳ vừa rồi đã mất đi một cái số ghế đáng kể, và phần lớn những cái số ghế đó, những cái số ghế bị mất đó là của đảng Tự do, trong khi đó đảng Quốc gia lại được thêm ghế, và do đó cái tỷ lệ mà phân chia các cái chức vụ ở trong nội các nó sẽ phải thay đổi. Và đúng như là Lê Tâm vừa nói thì thứ hai này thì họ sẽ họp với nhau để mà nói một cái chữ nó hơi bẻ bàng một chút ở trong cái chính trị, là chia chác những cái quyền lợi và những cái ghế ngồi của mình căn cứ trên cái kết quả vừa đạt được. Thì như chúng tôi đã trình bày thì cái kết quả vừa đạt được của đảng Tự do nó hơi bết bát hơn so với cái đảng Quốc gia, mặc dù họ vẫn tiếp tục cầm quyền, nhưng mà cầm quyền với một cái đa số rất là mong manh, là 1-2 ghế đa số. Vì vậy thì hai bên sẽ phải ngồi xuống thảo luận, bây giờ đang có 3 cái ghế bộ trưởng còn trống, đang cần có người ngồi vào, vậy thì anh đề cử những ai sẽ ngồi vào những cái đó, và bên chúng tôi có chấp nhận hay không, và chia ra như thế nào cho nó hợp lý trong cái, để nó phản ảnh một cái thực tế lòng dân qua cái cuộc bầu cử vừa rồi. Chúng ta cũng có nghe những cái phong phanh, những cái tin đồn, hoặc là những cái lời bắn tiếng ở trên các cái cơ quan truyền thông, hoặc là trong cái dư luận nói chung, thì những cái ghế đó có thể là những cái ghế rất là quan trọng ở trong cái nội các chính phủ, thí dụ như là cái chức vụ ngoại trưởng đang do bà Julie Bishop đảm nhiệm chẳng hạn. Tuy nhiên bà cũng thẳng thắn nói rằng không, tôi vẫn muốn cái ghế này, và tôi còn nhiều cái việc dang dở chưa phải làm xong, và tôi hy vọng rằng là tôi sẽ tiếp tục cái công việc đó, vân vân. Thì rõ ràng đây là chỉ là những cái bắn tiếng, những cái tin đồn, hoặc là những cái lời xác nhận hoặc là phủ định của từng cá nhân một mà thôi, cho đến khi nào tân chính phủ của ông Malcolm Turnbull có những cái quyết định một cách chính xác, công khai, và cho đến khi nào ông đưa toàn bộ cái thành phần chính phủ ra trình diện trước tổng toàn quyền Peter Cosgrove trong tuần tới.
Dạ, còn nói về tin đồn thì Lê Tâm cũng có nghe đồn là có thể có cái cơ may mà cựu thủ tướng Tony Abbott có thể quay trở lại nội các không, thưa anh Lưu Dân?
Khi ông Malcolm Turnbull tuyên bố rằng là cái tân chính phủ do ông lãnh đạo sẽ gồm những cái thành phần là thực sự có khả năng, kinh nghiệm trong cái vấn đề điều hành chính phủ, trong các quyết sách có tính cách quan trọng cho toàn quốc, thì ông trân trọng và sẵn sàng mở ra những cái cơ hội đó cho những cái nhân vật như vậy. Thì rõ ràng là trong số các cái dân biểu vừa được tái đắc cử thì cũng có ông Tony Abbott. Chúng ta biết ông Tony Abbott là cái người đã lãnh đạo đảng Tự do Quốc gia trong cái cuộc chiến thắng vang dội ở năm 2013. Nhưng mà sau đó thì ông lại bị lật đổ bởi chính ông Malcolm Turnbull bây giờ trong hồi tháng 9 năm ngoái. Thưa quý vị, thì đây là một cái tình trạng chính trị nó hơi khó xử, nếu mà không nói là nó hơi gây cấn trong cái chính trường Úc. Vì kinh nghiệm lịch sử cho nhiều lần cho tôi thấy thì đôi khi người bạn đồng minh của mình cũng là một cái kẻ thù chí tử, bởi vì họ luôn luôn họ rình rập những cái cơ hội, nếu mà cờ tới tay thì họ sẽ phất, và có thể là họ từ một cái vị trí nào đó để có thể lên nắm quyền lãnh đạo chính phủ, vân vân. Những cái kinh nghiệm này chúng ta cũng từng thấy dưới thời của Thủ tướng Bob Hawke, bởi ông Tổng trưởng Ngân khố lúc bây giờ là Paul Keating. Sau đó thì chúng ta thấy rằng là ông Kevin Rudd được thay thế bởi bà Julia Gillard, và sau đó bà Julia Gillard được thay thế bởi ông Kevin Rudd, là những người ở trong cái nội các của chính phủ do các cái vị đó lãnh đạo cả. Và kế sau đó thì chúng ta lại thấy là ông Tony Abbott bị lật đổ bởi ông Malcolm Turnbull ngay bây giờ. Và nếu bây giờ ông Malcolm Turnbull dành một cái vị trí ở trong nội các, ở trong chính phủ cho ông Tony Abbott, thì liệu là lịch sử có tái diễn hay không? Thì cái điều đó cũng là một cái tính toán mà tôi nghĩ rằng các cái nhà lãnh đạo quốc gia hoặc là những cái chính trị gia rất là dày dạn kinh nghiệm như ông Malcolm Turnbull sẽ phải cân nhắc rất là thận trọng. Người ta cũng biết được rằng ông Tony Abbott vẫn còn mang một cái ý tưởng, vẫn còn mang một cái tham vọng trở lại cái ngôi vị mà ông đã mất, và ông cũng còn có một số các cái ủng hộ viên rất là trung thành ở trong cái chính phủ sắp tới, và do đó nó có thể là một cái con dao hai lưỡi đối với ông Malcolm Turnbull, bởi vì ông Tony Abbott có thể là một cộng sự viên rất là đắc lực và có uy tín, nhưng mà ngược lại cũng là một cái kẻ thù tiềm ẩn và có thể nhân bất cứ một cái cơ hội nào có thể vung một lưỡi dao trong bóng tối để hạ gục cái người đã từng xoán ngôi của mình.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình nghĩ theo một cái cách tích cực hơn á, thì cũng giống như ở bên Mỹ, để bảo vệ cho đảng của mình, ông Sanders đã bắt tay với bà Clinton, thì anh nghĩ sao?
Vâng, cái đó là một cái điều hết sức là rõ ràng, và nó là một cái nét đẹp trong cái nền dân chủ. Một khi tôi với anh cùng nhau ganh đua trong một cái cuộc đua, thì khi mà cái cuộc đua nó có kết quả thì là một cái người sẵn sàng chấp nhận cái ý dân, tôn trọng những cái phát biểu của đa số, thì tôi phải chấp nhận cái sự thực đó. Và cái cách hay nhất tôi chấp nhận cái sự thực đó là tôi tuyên bố hợp tác hoặc là ủng hộ cho cái người mà tôi vừa cạnh tranh trong cái cuộc đua đó. Cái lời phát biểu của thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong cái cuộc vận động tranh cử vào chức vụ ứng viên của đảng Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tới là một cái biểu tượng của cái sự hợp tác đó, và người ta cho thấy rằng là mặc dù là có những cái quan điểm khác nhau, nhưng mà vì cái lợi ích quốc gia, vì cái sự đoàn kết của một đảng chính trị vân vân, thì cuối cùng cái kẻ thù của họ không phải là những người trong đảng, mà là những cái đối thủ ở bên phía bên kia, tức là đảng Cộng hòa của ông Donald Trump chẳng hạn. Thì đó là cái cuộc chơi dân chủ, và chúng ta cũng thấy rằng là Úc cũng đã từng thực hiện những cái cuộc chơi dân chủ như vậy. Nó có thể có những cái hình ảnh đẹp, nhưng mà nó cũng có những cái kết quả mà chính những cái người hợp tác đầu tiên đã không muốn.
Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Lê Tâm và nhà báo Lưu Dân. Nói qua việc bầu cử thượng viện, thì từ khi Thủ tướng Malcolm Turnbull giải tán lưỡng viện quốc hội vào ngày 8 tháng 5, thì thượng viện phải được bầu cử lại. Và nhiệm kỳ của các tân thượng nghị sĩ lần này thì có gì thay đổi, thưa anh Lưu Dân?
Vâng, đây là một cái điều đặc biệt của cái định chế đại nghị của nước Úc. Chúng ta cũng biết rằng là Úc nó có hai viện, người ta thường gọi một cách nôm na là Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện là nơi 150 dân biểu làm việc ở đó và soạn thảo ra luật. Thượng viện là nơi 76 thượng nghị sĩ làm việc và nơi chấp nhận hoặc thông qua những cái đạo luật. Thì chúng ta vừa nói xong cái phần Hạ viện, tức là cái phần thành lập chính phủ rồi. Bây giờ cái Thượng viện nó, trong cái cuộc bầu cử vừa qua, nó có những cái điểm mà nó khá quan trọng mà chúng ta cần phải đề cập tới. Thứ nhất, thưa quý vị, thì đây là một cái cuộc bầu cử toàn phần Thượng viện sau cái quyết định giải tán lưỡng viện quốc hội của ông Malcolm Turnbull để tổ chức một cái cuộc tổng tuyển cử quốc gia. Trong cái hiến pháp của Úc quy định rằng là Thượng viện có cái nhiệm kỳ 6 năm và cứ 3 năm thì bầu lại bán phần Thượng viện, tức là bầu lại một nửa cái thượng nghị sĩ đang ở Thượng viện để duy trì cái tính liên tục của cái cơ quan lập pháp tối cao này của nước Úc, để trong đại khái là trong những cái thời gian tranh cử hoặc bầu cử hoặc là trong những cái cuộc khủng hoảng hoặc nào đó thì quốc hội vẫn có một cái sinh hoạt bình thường vì cái sự hiện diện của bán phần thượng viện như chúng ta đều biết. Nhưng mà trong cái cuộc bầu cử toàn phần thượng viện lại đó, thì chúng ta đang gặp những cái rắc rối. Vì thưa quý vị, trong số 76 thượng nghị vị tân cử, thì một nửa nào sẽ ở lại và một nửa nào sẽ ra đi. Thì đây là cái điều mà nhiều người đang có những cái thắc mắc hoặc là những cái câu hỏi. Để có thể quay lại một cái chuyện hết sức là đơn giản, là chúng ta phải hiểu được cái cơ cấu của thượng viện. Ở Úc có 6 tiểu bang, mỗi tiểu bang trong cuộc bầu cử toàn phần thượng viện, mỗi tiểu bang được bầu cử 12 ở thượng nghị sĩ, và mỗi một cái vùng lãnh thổ của nước Úc chỉ được bầu 2 thượng nghị sĩ mà thôi. Ở Úc chúng ta có 2 cái vùng lãnh thổ, tức là ở thủ đô Canberra và ở miền Bắc Úc. Thì riêng đối với 2 vùng lãnh thổ này thì mỗi một vùng lãnh thổ chỉ có thể được bầu 2 thượng nghị sĩ mà thôi, và cả 2 thượng nghị sĩ này đều có nhiệm kỳ 3 năm. Và như vậy thì cứ 3 năm thì ở các vùng lãnh thổ lại phải bầu lại một lần, chứ không có một cái thượng nghị sĩ nào ở các vùng này được ở lại 6 năm cả. Bây giờ chúng ta hãy gác lại cái 2 cái vùng lãnh thổ đó để nói về 6 tiểu bang. 6 tiểu bang này, mỗi một tiểu bang có 12 thượng nghị sĩ. Và vì vậy chúng ta có 72 thượng nghị sĩ của các tiểu bang cộng với 4 thượng nghị sĩ của 2 vùng lãnh thổ, tức là trong thượng viện chúng ta có 76 thượng nghị sĩ. Thì trong số 72 thượng nghị sĩ của các tiểu bang sẽ có một phần nữa sẽ ra đi sau 3 năm. Vậy thì ai sẽ ra đi? Nó có 2 cái phương pháp tính phiếu, thưa cô Lê Tâm cũng như là quý vị. Cái cách thứ nhất là đếm lại phiếu. Đây là một cái cách hết sức là phức tạp mà theo luật của cái ủy ban bầu cử Úc đã quy định. Đếm lại phiếu có nghĩa là trong một cái cuộc bầu cử bình thường, tức là một cái cuộc bầu cử bán phần thượng viện đó, thì mỗi một ứng viên dù là thuộc đảng nào phải được cái con số là khoảng cỡ 14% của cái tổng số phiếu của trong cái tiểu bang đó thì mới qua cầu, thì người đó sẽ được công nhận đắc cử. Và trong một cái cuộc bầu cử toàn phần thượng viện thì mỗi một ứng viên phải đạt được 7% cái số phiếu để có thể vượt qua cái lần mức cuối cùng và được tuyên bố đắc cử. 2 cái phương pháp để lựa chọn bán phần thượng viện, tức là những người sẽ ở lại sau 3 năm và những người sẽ ra đi sau 3 năm đó, nó có cái phương pháp thứ nhất là đếm phiếu lại để coi ai vượt qua được cái ngưỡng cửa 7%, và những người đã vượt qua cái ngưỡng cửa 7% đó sẽ đương nhiên ở lại 6 năm, và những người không vượt qua cái đó thì sẽ 3 năm sau sẽ phải có từ quan bắt buộc.
Vậy là cái thời gian chờ đợi nó khoảng bao nhiêu lâu hả anh?
Đây là một cái điều mà khá đặc biệt nữa ở trong cái thể thức bầu cử của Úc. Thưa quý vị, là bây giờ 2 tuần rồi sau cuộc bầu cử nhưng mà vẫn chưa có kết quả chung cuộc. Và người ta đang nói đến cái thủ tục là e-voting, tức là bầu cử bằng điện tử, bằng qua những cái phương tiện điện tử v.v. Thì cái điều này thì có là trong tương lai, nhưng mà hiện tại chúng ta phải đối phó với một cái chuyện là hiện bây giờ chỉ có 13 trong tổng số 15 triệu cử tri được có cái số phiếu được đếm, và do đó chúng ta còn khoảng 2 triệu phiếu nữa chưa đếm được, vì một phần là họ bầu phiếu khiếm diện, một phần khác là bầu phiếu qua đường bưu điện v.v. Và ủy ban bầu cử đã ấn định là đến thứ 7, tức là lúc cái thời điểm chúng ta nói chuyện đây, thì chấm dứt không nhận nữa những cái lá phiếu khiếm diện hoặc là những cái lá phiếu bỏ bằng đường bưu điện gửi về trễ, vì chúng ta không thể mãi mãi chờ đợi được. Và như vậy thì chúng ta cũng hy vọng rằng là cái lá phiếu cuối cùng sẽ được đếm trong tuần tới, và có lẽ là cũng khi đó chúng ta sẽ có một cái kết quả chung cuộc. Tuy nhiên cho đến giờ này thì ủy ban bầu cử đã công bố rằng là liên đảng có 30 thượng nghị sĩ, bên đối lập tức là bên lao động có 27, đảng xanh có 9, cái nhóm của ông Nick Xenophon có 3, và tất cả có khoảng cỡ 7 thượng nghị sĩ độc lập. Nói như vậy có nghĩa rằng là liên đảng cầm quyền tự do quốc gia dù là cái nhóm chiếm đông nhất nhưng mà vẫn không đủ cái đa số quá bán để mà thông qua những cái dự luật do Hạ viện đưa lên. Và như vậy chúng ta thấy rằng là trong cái nhiệm kỳ sắp tới, ông Malcolm Turnbull sẽ còn khá vất vả để đối phó với một cái thượng viện mới mà ông không có quyền kiểm soát được.
Dạ vâng, Lê Tâm xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân. Hẹn gặp lại anh trong chương trình tuần sau với kết quả về những gương mặt mới trong tân nội các.
Vâng, thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Xin chào quý thính giả SBS. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.